khi quý vị tu, hoặc là có thể thiền, hoặc có thể ngồi tu hành bất cứ pháp môn nào, thì quý vị phải biết quán. Bên Nguyên Thủy có cái pháp quán là pháp thiền Vipassana, thiền quán. Bên Phật giáo Đại Thừa có nhiều cái phương pháp quán nhiều hơn nhiều. Tùy theo cái tông phái của Đại Thừa thì có mỗi tông phái có cái phương pháp quán riêng của họ để giúp chúng ta khai mở trí huệ. Cái trí huệ mà vô ngại, trí huệ của chư Phật. Nhất là bên cái thông thiên thai này, nó có một cái phương pháp quán rất quan trọng cho chúng ta. Thông thiên thai đó, chủ trương ba cái loại quán chính. Nói cho quý vị biết, khi mình nói phương thiền quán, cái phương pháp quán này, những phương pháp môn quán này, là pháp môn cho những cái người mà công phu cao rồi. Và trung ngô trình độ chúng ta còn hơi thấp, chưa quán được những cơ gì sử dụng lấy quán này đâu. Thì mặc dù trình độ quý vị còn thấp, thầy nói về những cái pháp môn quán là nó hơi sớm một tí. Điều thầy ngày muốn nói cái chuyện này, tại muốn trồng cái chủng tử cho quý vị biết rằng ấy, tới một trình độ ngày nào đó, tu một ngày tới một trình độ nào đó rồi ấy, thầy quý vị sẽ dạy quý vị mấy phương pháp quán ấy. Tại vì cái vị thiền tri thức mà biết đường ấy, thực sự biết đường ấy, sẽ nhận thức ra được cái vị đến lúc mà phải cần sử dụng cái pháp môn quán này để tiếp tục tiến bộ. Cái người bị thiền ngài sẽ nói cái lúc mà con phải lo phải biết quán để mà khai mở trí huệ. Tới trước lúc đó thì cái vị khỏi cần lo vậy. Chẳng đừng có ngồi đó, ngài đang nói ông thầy nó cũng dạy ba pháp quán này là bây giờ tu Phật bắt đầu quán cái không, quán cái tục, quán cái trung. Quý vị làm như vậy quý vị sẽ tẩu hòa nhập ma. Tôi xin khuyên quý vị nên cẩn thận. Tôi nghe có nói chuyện một cái vị tỳ kheo ni thành cái một cái người đồng tu đó, là cùng trong cái dòng khất sĩ. Cái dòng khất sĩ là cái dòng chính là dòng tiểu thừa. Họ tu pháp môn cô được tu pháp môn gì mà dòng khất sĩ mà đang luyện cái môn thiền là thiền tham thọ đầu. Cái tham thọ đầu là một cái pháp môn luyện thiền của Đại Thừa. Này đối cá nhân tôi thấy cái người nào mà dám tu tham thọ đầu mà nhất định tu tham thọ đầu, mặc dù nhất định tu pháp môn tham thọ đầu, pháp môn thiền đồng này đó, pháp môn dữ lắm đó, mà không biết cách tu, không biết cái người này không đủ, không hiểu pháp môn đó, tu pháp môn đó. Thứ nhất. Thứ nhì, thầy thấy cái người này không đủ khả năng để mà thành tựu được cái pháp môn tham thọ đầu này. Thầy ý thầy muốn nói là quý vị khi mà muốn tu lên trình độ cao đó, phải nhớ chọn người thiền trí thức, chứ đừng có khăng khăng mà nghĩ là mình biết hết tất cả, mình có thể tự tu được. Không có ai là thầy mình nữa, nghĩ cái gì mình cũng biết hết rồi. Cẩn thận cái chuyện đó. Nó nhắc lại là thầy mong ngày nào đó quý vị sẽ có được cái duyên để mới bắt đầu được người thiền, người thầy dạy quý vị để bắt đầu tu cái quán này. Cái ba pháp môn quán này của bên tông thiên thai đó sẽ giúp quý vị đắc được giác ngộ. Quý vị sẽ được dạy quán cái không. Sau khi quý vị đã thành tựu pháp môn quán cái không rồi, sau khi quý vị thành tựu quán cái không rồi, quý vị sẽ được dạy quán cái tục. Sau khi quý vị thành tựu quán không sẽ được dạy quán tục. Sau khi thành tựu quán tục sẽ được dạy quán trung. Sau như vậy quý vị sẽ đắc được giác ngộ. Nghe rõ không? Bây giờ quý vị biết làm sao phương pháp để mà giác ngộ rồi đó. chúc quý vị may mắn. Tôi hỏi tại sao yêu cầu thầy giảng cho ngày hôm nay. Tôi nói giảng sớm quá, không có lợi. Chưa phải lúc để mà giảng. Bên Phật giáo có quan niệm tên là pháp khí. cái bên cái quan niệm Phật giáo đại thừa nó quan trọng có quan niệm là pháp khí. Pháp khí, pháp là Phật pháp, khí là cái đồ dụng cụ, cái dụng cụ của pháp, dụng cụ của Phật pháp. Pháp khí là quý vị là một cái chỗ mà có thể chứa đựng được cái pháp Phật pháp. Chẳng hạn như quý vị mà chứa dùng một cái khí cụ mà không thích hợp với cái đồ để mà chứa đựng thì nó chứa đựng không được. Chẳng hạn như khi quý vị lấy cái nước mà đổ vào cái rổ đó thì làm sao cái rổ nó giữ lại cái nước được? Thành cái rổ đó nó có nhiều lỗ, nó có nhiều cái khe hở, thì khi quý vị đổ nước vào cái rổ với khe hở thì làm sao cái rổ với khe hở nó giữ lại cái nước được? Thành ra thì bây giờ quý vị đang có nhiều cái phiền não, có nhiều cái lậu quá, thành không thể nào chứa đựng được cái Phật pháp, cái loại pháp này. Thành ra mặc dù quý vị có khả năng nhưng đều chưa phải lúc để mà đổ đưa truyền quý vị cái pháp này quá sớm thì quý vị không có đủ khả năng để mà giữ được cái pháp này, chắc chắn sẽ mất. Có người có thể thắc mắc như vậy thì vậy có gì tai hại đâu, mình chỉ mà đổ đại nó mất thì thôi có sao đâu. Có người nó nếu mất thì mất có gì mà tai hại đâu. Thành tôi hỏi ngược lại quý vị sẵn sàng nhận cái đó rồi mà chắc chắn mà biết chắc chắn mình sẽ mất à? Muốn nhận không? Muốn không? Mấy cái người lắc đầu, người nào cũng giả bộ giả đồ lắc đầu ấy. Mấy người lắc đầu á, cái gì đồng ý không? Cái việc biết chắc chắn là giữ nó không được, chắc chắn sẽ mất đó, nhưng mà vẫn muốn lấy như thường phải không? Thầy mỗi sao thầy bỏ xẻ ở dưới, tại sao mà cứ đưa đi xong rồi để mất thì mất chuyện của tôi, đâu phải chuyện của thầy đó, đúng không? Nói đồng bậy đồng bạ. Có ai muốn nhất định lấy không? Có ai muốn đưa thầy chuyện pháp ngày hôm nay không? Giơ tay coi. Ai cũng giả bộ hết á. Phá sản. Lấy nó, lấy của quý mà không biết giữ nó là bị phá sản. Thì cái muốn gì? Thầy nhắc lại cái địa chuyện rất căn bản. Mỗi lần cái vị nhận một cái gì đó, mỗi lần mình nhận một cái như vậy là phước mình nó bớt xuống một tí. Thành mỗi khi mà nếu quý vị nhận cái ba cái nhận cái phước báo này, ba cái pháp quán này mà quý vị không biết dùng cái pháp quán này để mà tu đó, thì quý vị không thể nào có đủ phước để mà tu tiếp được. Thành ra cái pháp đó, nó không thể được truyền trước khi quý vị có đủ sức mà thọ nhận cái pháp. Quý vị không cần tham lam cái pháp. Cái Phật pháp đó nó sẽ được truyền cho quý vị khi quý vị đủ sức để mà thọ nhận, thọ trì. Người nào cũng sạch để sớm được. Không cần phải tham lam cái pháp. Hồi trước mà thầy tu, bắt đầu tu cũng vậy đó. Tham lắm. Cứ thắc mắc hoài, tại sao cái pháp mà không chỉ truyền cho tôi? Nó sẽ gì mà khó khăn dữ vậy? Quý vị không cần tham pháp gì hết đó. Mình chỉ muốn được truyền cái pháp mà mình có thể tu thôi. Còn cái pháp mình tu không được, truyền làm cái gì? Biết thêm một cái mình không cần là thêm một cái vọng tưởng thôi. Ngồi đó mình suy nghĩ, ôi phải chi mình tu cái pháp này, mà pháp mình tu không được. Mình thắc mắc tại sao mình tu không được. Thêm vọng tưởng giá có lợi gì. Thằng ngày hôm nay thầy nhắc quý vị, canh chừng đừng có tham lam cái pháp làm gì. Không cần thiết. Quý vị biết không? Nếu quý vị tu cái pháp mà có duyên, quý vị tu nó thành tựu nó lẹ hơn là tu nhiều, học nhiều pháp làm cái gì. Biết được nhiều pháp mà không có lời gì như quý vị tưởng đâu. Một khi quý vị đắc được, thành tựu được một cái pháp rồi, một khi quý vị thành tựu được một cái pháp môn rồi thì tất cả những pháp môn khác quý vị cũng có thể thành tựu một cách dễ dàng. Quý vị không cần phải học hết tất cả, chỉ cần học đủ tìm cách để mà thành tựu một pháp môn thôi. Rồi cũng có một cái vấn đề phức, không phải tế nhị cái gì phải để ý tới nữa. Có người khác là nói, có một số người là nói là rất đông, nói là tôi chỉ muốn tu một pháp môn thôi, tôi muốn tu pháp môn gì khác hết. Có nhiều người nói là tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi không có lạy Phật, tôi không niệm tụng kinh, tôi không có thiền. Những cái người đó cũng là sai lầm. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Rất nhiều người như vậy, quý vị biết không? Thiếu thăng bằng. Tại họ không biết làm gì đó. Họ làm đầm bậy. Cho quý vị một cái ví dụ. Khi quý vị mà nấu ăn đó, quý vị xài bao nhiêu cái dao? Ba cái loại dao khác nhau. Quý vị cần có cái dao phay để mà chặt xương. Quý vị mấy người mà đầu bếp mà làm sushi đó có cái loại dao, một cái dao đó là mấy trăm đồng. Chuyên môn gì cắt đồ biển, cắt thịt, cắt cá rất là mỏng rồi. Quý vị lúc mà cười, mấy người cười khoái chí dễ sợ. Thầy đừng cố gắng dạy quý vị cứ cười cũng tiệm hoài, kỳ cục dễ sợ. Là cái người, những cái nhóm người chủ trương đó, tôi chỉ niệm Phật thôi. Mấy người chỉ nói là nhiều khi tôi chỉ niệm Phật thôi, thì thầy hỏi ngược lại, chẳng như quý vị đang tu đó, bỗng nhiên cần đi qua sông, ok, niệm Phật có qua sông được không? Đâu qua sông đâu, phải chèo qua, phải bơi qua nha, đúng không? Thành ra mỗi cái giai đoạn mình đi, con đường mình đi phải có cái dụng cụ khác nhau để đi mới tới đường, mới tới nơi, tới chỗ nó lẹ hơn. Đoài đi qua đại dương mà cứ tiếp tục bơi thì làm mới qua sông đại dương được chứ, chắc chắn quý vị sẽ chết đuối. Quý vị mà chỉ niệm Phật thôi đó, thầy nói quý vị nghe, quý vị sẽ chết chìm trong cái biển của phiền não. Quý vị phải biết sám hối, quý vị phải biết tụng kinh, quý vị phải biết trì chú mới có thể niệm Phật thành công được. Có đồng ý là không đồng ý? Tu phải có cái thăng bằng. Tu từng bậy từng bạ. Những cái người mà tu trật đường đó, nói khăng khăng không nghe lời, nhất định khăng khăng là đi đường mình thôi. Nói về, trở về cái tông thiên thai. Ta nói cái tông thiên thai là có cái có ba cái loại quán là không, giả hoặc là trung. Thành ngày đại khái ngày hôm nay quý vị nghe là có cái ba cái khoa khái niệm, ba cái pháp quán đó là không, giả và trung đó. Ngày nào đó quý vị sẽ cần tu, nên tu để mà tới nơi tới chỗ. Ai thắc mắc gì không? Rồi bên tông Hoa Nghiêm thì có cái loại quán tứ vô ngại quán và pháp giới quán. Bốn cái tứ vô ngại này là quán về cái về cái lý với sự, nó không có chướng ngại nhau. Nó hơi khó quán tí hơn là cái tông thiên thai. Rồi cũng có cái pháp quán, cái pháp giới quán này. Rồi có cái gọi là cái pháp tướng tông. Cái pháp tướng tông đó, thì chủ trương có năm cái tầng lớp của cái thức quán. Rồi bên mật tông đó, thì có cái gọi là cái đạo tràng, đạo tràng quán, và cái chữ A quán. Rồi chẳng bên thiền tông thì mình hồi nãy mới nói đó, có cái gọi là cái tham thọ đầu, là một cái pháp quán. Rồi cái bên tịnh độ tông đó, thì có 16 cái pháp quán. Một trong 16 pháp quán của tịnh độ tông đó, là pháp môn niệm Phật. Thì có thắc mắc gì không? Bên cái tịnh độ tông đó, thì cái kinh, kinh quán của tịnh độ tông đó, nó nêu ra 16 cái pháp môn quán. Phải, nếu chúng ta tu 16 pháp môn quán lần lượt như vậy, quán thứ nhất thành tựu, xong quán thứ nhì thành tựu, quán thứ ba thành tựu, thế lúc cái quán thứ 16 quý vị sẽ giác ngộ. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Đây là những cái pháp quán mà theo một cái tông bên đại thừa đó, giới thiệu quý vị chơi cho biết sơ sơ ngày hôm nay. Ngày hôm nay cùng quý vị kết duyên với những pháp môn quán của đại thừa. Cái bên Phật pháp chúng ta tu đó, thì cái pháp môn tu đó thực ra nó gọi là quán chiếu. Nếu quý vị muốn tu cái pháp môn quán chiếu đó, okay, muốn quán chiếu thứ nhất phải chỉ, có nghĩa là ngừng lại. Quý vị phải ngừng lại những cái vọng tưởng. Tất cả những pháp môn bên Phật giáo tu đó, ngay pháp môn niệm Phật cũng vậy, cũng phải qua cái chỉ có nghĩa là ngừng cái vọng tưởng. Ngừng lại cái vọng tưởng là ai cũng phải qua cái giai đoạn đấy. Khi quý vị ngừng lại vọng tưởng, quý vị nhập định. Quý vị muốn nhập định chỉ cần ngừng cái suy nghĩ thôi, ngừng cái vọng tưởng thôi sẽ nhập định. Người Hoa có câu là nhân chỉ năng sinh định, có nghĩa là vì có khả năng ngừng lại thì có thể sinh trưởng được cái định. Nhớ cái đó, quý vị muốn nhập định chỉ ngừng suy nghĩ thôi là nhập định. Còn cái khổ là chỉ không nổi, nói thì được mà chỉ thì không được. Quý vị nói thì dễ lắm mà làm thì không được, nhưng ngừng chưa được phải tới chùa vậy. Khi quý vị nhập định rồi, quý vị sẽ quán được. Cái quán là quý vị đang nhìn vào cái tâm chân chính của chúng ta, cái tâm chân thật. Nhìn cái tâm chân thật là cái gì? Cái tâm chân thật quý vị là cái tâm quý vị có ở dưới cái tâm giả. Cho quý vị cái ví dụ, cái ví dụ, cái chuyện này, cái chuyện sự thật mà quý vị không biết. Mà tôi cho cái ví dụ nhiều lần mà quý vị không hiểu. Dạ, như quý vị, cái tâm như quý vị nằm ở đây. Ai cũng có cái tâm chân thật hết. Tất cả quý vị có, đã sẵn có cái tâm chân thật. Cái tâm chân thật này á, nó đang điều khiển hết tất cả. Tất cả những việc quý vị làm đó, phải cho cái tâm chân thật này nó điều khiển. Thì cái khổ là cái tâm chân thật quý vị này á, được chuyên môn bị cái tâm mà suy nghĩ quý vị đó, cái tâm hư giả quý vị đó, nó chặn lại. Nó ở ngoài. Giống như là cái ông vua vậy đó. Chẳng như muốn gặp vua, trước khi gặp vua phải đi qua cái vòng lính bảo vệ của vua, phải qua vòng quan tước của vua mới tới được vua, đúng không? Thành cái tâm giả quý vị nó giống như lính với quan tước vậy đó, nó chặn lại, không cho tới gặp ông vua. Thành thứ quý vị nói chỉ nghĩa là sao? Chỉ có nghĩa là mấy cái người lính, mấy cái người quan đó không được hoạt động, ngừng lại, đứng lại. Thì cái người kia mới đi qua được, mới qua được gặp ông vua. Thành cái quán là mình dùng cái vị vua đó để mà hoạt động. Để ông vua hoạt động mà không cho những vị quan tước, những vị lính nó cản trở lại. Thì cái vị mà làm được như tới trình độ đó rồi thì cái vị chiếu tướng. Cái vị chiếu được thì cái vị thấy tường tận. Cái ngoài tướng, ngoài giả là nó giả, không phải là thật. Khi quý vị thấy được cái giả tướng thì quý vị không còn chấp tướng nữa. Quý vị có thắc mắc gì không? Quý vị hoàn toàn hiểu phải không? Quý vị nghe rõ? Quý vị hiểu được như vậy không? Thành ra quý vị phải cần quán. Khi lúc mà tu phải cần cái quán để quý vị dùng cái ánh sáng của trí huệ. Để quý vị dùng cái đèn sáng của cái trí huệ quý vị để mà soi sáng cái tướng, dùng cái đèn sáng trí huệ mà soi sáng những cái tướng, những cái mà quý vị hiện tượng bên ngoài đó, thì quý vị có thể thấy rõ ràng hơn. Nếu quý vị thấy rõ ràng thì quý vị không còn chấp tướng nữa, không còn bị những cái tướng đó nó làm quý vị mê muội. Ngày hôm sáng hôm nay chúng ta nói về cái tình cảm. Quý vị có sáng nay chúng ta nói về cái tình cảm, mà chấp trước về tình cảm. Chấp trước tình cảm là tại vì chúng ta chấp trước về cái tướng. Ai thắc mắc gì không? Tại sao cái chấp trước về tình cảm làm chúng ta nó bị mê muội? Tại sao chúng ta chấp vào cái tướng của người thân yêu? Tại sao chúng ta lại chấp vào cái tướng người thân ngược lại với người dân nước lạ? Tại sao mình chấp vào tướng mẹ của tôi với mẹ của cái người kia? Vậy tôi hỏi quý vị, nếu như cái người mẹ của người kia đó kiếp trước là mẹ của mình, quý vị thấy nó phiền phức dễ sợ không? Bây giờ mình biết á, kiếp trước á, người mẹ của người kẻ tử thù của mình á là mẹ của mình, thì ông nào cũng nói thôi cứ làm quen đi, coi như mình không biết đi, mình cứ mình lo mẹ mình trước rồi đã, đừng nghĩ xa xôi á. Thì hẳn như mẹ quý vị đó đang phỉ báng quý vị, như mẹ của kẻ thù mình đó đang giúp mình, đang khen thưởng mình. Tôi hỏi quý vị, bây giờ mẹ mình đó đang hại để đang giết mình, còn mẹ người kẻ tử thù mình đó là đang thương yêu, đang đùm bọc mình, đang giúp đỡ mình. Quý vị thương ai bây giờ, bảo vệ ai bây giờ? Đương nhiên mình thương mẹ của kẻ thù mình chứ, đúng không? Hai cái sự lựa chọn quý vị đều chấp tướng hết cả. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu như quý vị chọn, trường hợp quý vị chọn là mẹ quý vị, mặc dù mẹ quý vị ác với lời này nọ, thì cũng phải quý vị ngu dốt rõ ràng, điên phải không? Thành quý vị cái lời không? Nếu mình chấp mẹ mình á, mà mẹ mình điên với khùng á, với ác á, thì mình đã điên rồi. Mình thiếu điều hệ. Mình chấp vào mẹ người khác, mình bất hiếu. Hai cái nó đều thiệt thòi hết. Thành ra Phật giáo dạy sao? Đừng có chấp gì hết. Ai cũng là mẹ mình hết, không có chấp ai hơn ai hết. Dễ sợ không? Phật giáo mới giải thoát được. Còn chấp bất cứ hai cái nào đó, đều vẫn còn bị kẹt. Tìm về ngồi, bốc khói nó bốc lên đầu. Vì thế dễ sợ. Cái người mà hiểu pháp đó, không chấp vào cái tướng và là cái tướng mẹ, cái đó là cái tinh thần của Kim Cang. Quý vị hiểu chưa? Cái người mà trước khi mà nghe cái pháp Kim Cang này, thầy không trách cái gì. Ngày hôm nay cái vị nghe được cái pháp Kim Cang này, không được chấp, còn chấp tướng nữa. Còn chuyện thắc mắc gì không? Cái đó là cái chiếu. Mình chiếu cái giả tướng để mình có mở cái trí huệ của mình. Tất cả các tướng giả là có phải giả là không? Tất cả cái tướng đều là không, đều là giả. Bất cứ cái gì quý vị chấp vào đều là giả. Vì hiếu sao? Vì hiếu là giả là thật. Mà nói là hiếu là cái thật. Nói là cái tâm mình, cái tâm chân thực mình ra thành cái chữ hiếu, thành mới là thật. Bà này có kiếm chuyện với tôi. Bà nói nếu như vậy, nếu như vậy tại sao Phật là dạy chúng ta là phải có hiếu? Mình nợ đâu phải mình trả đâu, mà tại sao mình phải cho nó vô duyên? Nợ tại sao mình trả làm cái gì? Tại sao Phật dạy mình hả Quả Ngân, tại sao Phật dạy mình phải có hiếu? Nếu như hiếu là giả thì tại sao Phật dạy mình là phải có hiếu? Đúng không? Đúng. Phật mà trước khi mà xuất gia là đi ngược lại với cha mẹ mình, sau này mới trả hiếu cho cha mẹ. Nghe đâu nghe. Làm cha mẹ khổ dễ sợ lắm. Cha của Phật á, khi mà nghe Phật, thành đạo đó, thành Phật rồi á, cha nói sao? Phật là Phật chứ nhầm gì, vua ngon hơn. Đúng không? Vẫn là sau khi Phật thành đạo, thành Phật rồi, dạy chúng ta phải có hiếu. Tại sao như vậy? Tại sao Phật cũng dạy chúng ta bất hiếu? Hỏi ngược lại Quả Ngân. Tại sao Phật nói là tụi bay phải có hiếu, không thể bất hiếu như Thế Tôn này được? Hả? Tại sao? Uh-huh. Đúng không? Trước mình phải bất hiếu mình mới trả hiếu được. Thành mình bất hiếu cũng được phải không? Nói như vậy đâu phải là bất hiếu đâu. Cái tướng là tướng bất hiếu, thì cái tâm đâu phải là tâm bất hiếu đâu. Phải đúng không? Đức Phật á, khi mà xuất gia là có tướng là tướng bất hiếu, tại đi ngược là lời cha mẹ. Nhưng đều đi ngược là cha mẹ để tìm cái phương pháp để cứu độ cha mẹ. Đâu phải là cái tâm của người bất hiếu đâu. Tại sao Phật lại dạy chúng ta trả hiếu làm cái gì? Khi hỏi thầy hỏi như vậy biết cái vị trả lời không nổi, để vẫn hỏi như thường. Nhớ? Có ngân? Tại sao phải có hiếu? Đúng, đúng. Lý do mà quý vị muốn tu cái đường Phật giáo là cái bước đầu tiên là phải biết hiếu. Quý vị phải bắt đầu là tu cái chữ hiếu. Mình phàm phu đó, mình phải tu chữ hiếu cái đã. Mình tu chữ hiếu tới cái trình độ nào đó, mình thấy cái chữ hiếu đó cũng là một cái giả tướng thôi, mới thấy được như vậy. Quý vị phải bắt đầu bằng tu bằng đường hiếu thì mới có thể tới được cái mục tiêu cuối cùng, nó là thấy chữ hiếu chỉ là một cái giả tướng thôi. Quý vị muốn tới cái mục tiêu cuối cùng là thấy cái cách hiếu đó, là một cái giả tướng đó, quý vị phải cực kỳ có hiếu mới thấy được. Nếu quý vị không đủ cực kỳ có hiếu thì quý vị không thể nào thấy được cái hiếu chỉ là một cái giả tướng đâu. Dễ sợ không? Cái này trí huệ của Đức Phật. Cách duy nhất thôi. Không cách nào khác hết. Làm sao? Làm sao? Thành cái câu hỏi là làm sao? Cái gì là cực kỳ có hiếu? Hả Kim gì? Cái gì cực kỳ có hiếu? Đúng rồi, lúc đó là lúc đó mình tha hồ, lúc đó mình tha hồ, mình không cần trả hiếu nữa. Ai thắc mắc gì nữa không? Mấy người phá đám tôi, mấy cái người nào phá đám thầy không bao nhiêu người thầy cũng thể nào đuổi họ được. Cái gì nghĩ sao? Cái câu hỏi này nó vô duyên lãng xẹt, mình đâu cần trả lời đâu. Đừng có phá đám tôi, cái bà này phá cả ngày này, không có thích bà này nữa. Đồng ý là không đồng ý? Tại hết thì giờ thầy phải trả lời vắn tắt. Thầy trả lời cho cái gì nghe. Bắt đầu là tiểu hiếu, xong cái gì nuôi dưỡng nó thành nó đại hiếu, xong tới cái đại hiếu khổng lồ, hiếu khổng lồ. Xong cái gì mới thấy được cái hiếu này chỉ là một cái hư tướng thôi, một cái giả tướng thôi. Mình bê hưu. Mình không cần làm hiếu nữa. Mình tới đó, mình bê hiếu, mình bê hưu rồi, mình đâu tu hiếu làm gì nữa. Không ai tin thầy hết. Nếu quý vị không chịu về hưu, quý vị nhất định không chịu về hưu, nhưng làm khó làm dễ thầy. Thầy có một cái phương pháp khác, một cái biện pháp khác. phá tôi. Có ai có ý kiến gì không? Lúc mà cực đoan rồi, quý vị thành có hiếu, nhưng đều cái tướng là nó bất hiếu. Tại sao như vậy? Chị vì nghe không? Lúc đó cái người ta cực kỳ có hiếu mà quý vị không thấy được, quý vị nghĩ người ta bất hiếu. Tại vì quý vị đang còn phàm phu, quý vị không thể nào thấy được cái hiếu người ta, cái quay người ta là bất hiếu. Trong đó người ta là cực kỳ có hiếu. mà mình thấy nó được. Cái cực kỳ nó có hiếu, phải tới cái trình độ quý vị không thấy được cũng gọi là cực kỳ có hiếu, chứ còn cái hiếu phải quý vị thấy đâu phải là cái hiếu. Hiểu không Kim Điền? Cái cực kỳ có hiếu là quý vị không còn thấy được nữa, nó gọi là cực kỳ có hiếu. Còn quý vị còn thấy cực kỳ có hiếu chưa thấy được cái hiếu là cái giả tướng. Hiểu không? Nhỏ nó không hiểu, tội. Thôi đừng có biên nữa. Ngài đừng có biên. Mà sao ta thấy được cái người phàm phu, ta thấy được cái người mà cực kỳ có hiếu nữa. Đúng rồi. Điều khi mình làm, khi mà con tới trình độ mà con mà cực kỳ có hiếu rồi, người ta sẽ thấy con bất hiếu. Khi mà tới nó cực đoan rồi, cực đoan cái hiếu đó, nó giống như là bất hiếu vậy đó, nó dễ sợ như vậy. Hiểu không? Cái cực đoan của cái hiếu nó giống như bất hiếu vậy đó. Nó không đổi. Đúng rồi. Nhưng điều thầy đừng nói về cái cảnh giới, thầy đừng nói dạng con biết cái cảnh giới, mà khi mà con tới đó, con tới được thấy được cái hiếu nó giả tướng đó, thì lúc đó cái hiếu của con đó, nó còn không có tướng nữa. Thành người ta không thể nào thấy được nữa. Ta thấy giống như bất hiếu vậy đó. Hiểu? Nó kinh hoàng như vậy. Nó khó hiểu độ như vậy. Nó gọi là giải thoát. Chứ không thôi cái thiếu mà còn kẹt vào cái tướng hiếu, tại đâu còn được. Cái hiếu đâu chưa được giải thoát cái chữ hiếu nữa. Vẫn còn kẹt cái chữ hiếu. Hiểu chưa? Nếu con tu mà con phải nói là người ta phải công nhận con là có hiếu á, thì con đã kẹt rồi. Con kẹt vào cái tướng hiếu rồi. Đúng không? Con phải tu đến cái trình độ mà con không còn bị chấp vào người ta coi mình hiếu là con hiếu nữa. Thì lúc đó con mới giải thoát được cái chữ hiếu. Đó là cực kỳ hiếu rồi. Không ai thấy được nữa. Hiểu chưa? Nó đến cái độ như vậy luôn nữa. Không cách nào thấy nó được hết. Nó thành bất hiếu luôn. Nó dễ sợ như vậy đó. Anh nói cái gì nghe, cái phần quan trọng là khi cái vị tu chữ hiếu tới cực điểm đó, nó thành thấy được cái không của cái hiếu. Hiếu nó thành không. Từ lúc đó mình cực kỳ hiếu rồi. Thành ra cái nhiều lúc đó, cái thái độ của mình, cái hành động của mình bên ngoài nó có vẻ như bất hiếu, thì bên trong nó cực kỳ hiếu. Mà không ai hiểu được, không ai thấy được. Có mình thấy được thôi, không ai thấy được nữa. Tại người ta vẫn còn chấp vào cái tướng, mình cũng còn chấp nữa. Không về hưu hả? Quý vị phải hiểu, khi mà quý vị tu tu tới cái trình độ mà thấy được cái hiếu thành chữ không rồi đó, thì lúc đó quý vị đã được giải thoát rồi. Quý vị có mở được trí huệ rồi mới thấy được cái không đó. Có cái trí huệ làm sao quý vị bỗng nhiên trở thành bất hiếu được? Làm sao nó vô lý vậy được? Cái người mà đã có trí huệ rồi làm sao mà thành bất hiếu được nữa? Không cách nào bất hiếu được nữa hết. À, rồi cái bà nhập thanh này nói có cái quan niệm đó, nói là bà nói là mình tu hiếu, tu hiếu nhỏ, xong tu hiếu lớn, rồi tu hiếu đại hiếu, và hàng như là xuất gia. Thành ra cái pháp xuất gia là bên ngoài đó, là trên cái biểu tượng đó, là giống như một cái pháp bất hiếu, tại mình dám từ bỏ cha mẹ mình, bỏ bê cha mẹ mình bỏ cha mẹ mình. Giống như Đức Phật đã bỏ cha mẹ mình. Thiệt ra cái pháp xuất gia là cái pháp mà quý vị có thể tu mà gọi là đại hiếu. Khi mà quý vị còn mê muội, cũng như Đức Phật vậy. Đức Phật lúc mà còn mê muội, xuất gia là một cái chữ bất hiếu, đại bất hiếu, để cuối cùng mới thành đại hiếu được. Ông Phật á, Phật khi mà ngài xuất gia là đánh nát cái tim của cha mình, đất bao nhiêu cái nguyện vọng, cái hoài bão của cha mình là nó đông Phật hết, mà ông Phật ông dẫm nát, tan bành. Đó. Mẹ mình cũng vậy, đó. Đó. Rồi vợ mình cũng vậy, con mình cũng vậy, okay. Để làm cái gì? Và cuối cùng cái hành động đó là cái hành động đại hiếu nhất. Thành ra cái pháp xuất gia của Phật dạy cũng như vậy thôi. Thành cái truyền thống của cái xuất gia của bên Phật Pháp mà nó, là cái truyền thống mà bắt đầu đó, nó có cái tướng cái tướng là bất hiếu. À, nhưng điều cuối cùng, cái hành động là hành động có hiếu thảo nhất có thể có được.
Ai thắc mắc gì không?
Mình đang chiếu thấy cái giả tướng.
Khi quý vị thấy cái giả tướng là quý vị đang thấy cái gì?
Mà quý vị thấy rằng năm cái ngũ uẩn đó, cái ngũ uẩn đó nó đều là không hết.
Thầy nhắc lại cho quý vị nhớ cho rõ ràng, không phải chuyện mơ hồ đâu, nó rất rõ ràng. Tới khi mà quý vị gặp cái cảnh giới á, mà chiếu được á, quán chiếu được á, những cái giả tướng đó, thì lúc đó quý vị thấy cái gì? Khi quý vị thiệt sự mà thấy, quán chiếu được mà có trí huệ, thì quý vị thấy cái giả tướng đó, nó đều là không. Tức là thấy rằng á, cái ngũ uẩn á, nó đều là không. Ngũ uẩn dai không. Bởi vậy cái người tu Phật giáo, ra Phật giáo tùng cái kinh Tâm Kinh đó, mỗi ngày. Tại cái kinh Tâm Kinh nói rõ ràng, nói là quán tự tại Bồ Tát, cái quán thêm Bồ Tát đó, chiếu quán ngũ uẩn dai không, là mỗi ngày mình nhắc chúng ta đó, cái ngũ uẩn là nó không, không có gì phải chấp hết đó. Tại sau khi cái phần này trong 20 phút, 15 phút nữa là mình sẽ chiếu là tùng cái Tâm Kinh, tâm kinh sẽ nói là ngũ uẩn dai không. Thấy như vậy sẽ thoát khỏi tất cả những cái khó khăn, cái khổ ách. Mình chỉ thấy cái giả tướng thành mình mới khổ. Thành ra cái đó là cái càng ngày càng cần cái sự cố chấp cái tướng gì vậy, thành ra mới khổ sở. Cái việc chưa thấy được cái giả tướng là nó không, thành cái việc còn khổ sở. Ai thắc mắc gì không?
Cái này nó quan trọng là cái gì? Tại vì cái gì phải hiểu cái quá trình tu nó phải có, nó có cái sự nó có lý lắm, nó phải dẫn dắt đường, nó đúng đường cái gì mới tới được đó. Còn cái gì mà không rõ ràng đó, sẽ đi lạc đường. Tất cả những chuyện nó xảy ra để giúp cho chúng ta thấy rằng cuối cùng đó, tất cả tướng đều là giả. Thì vì quý vị mới đi đúng đường. Chẳng quý vị tu, hồi nãy mình nói đó, có người đó, tu đó, những đường tu tham tại đầu thôi, đó là quá chấp vào cái tướng. Hoặc cái người nói tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi không có lại Phật, okay. Cái đó cũng chấp, quá cố chấp vào cái giả tướng. Cái niệm Phật cũng vậy, chỉ là một cái giả tướng thôi. Quý vị tu đến cái độ mà niệm Phật mà không còn niệm Phật mới qua lại mới tới đó được. Cuối cùng cái huệ đó nó phát ra, nó biểu lộ ra bằng cách quý vị thấy tất cả cái ngũ uẩn đó, nó đều là không, không có gì phải chấp hết. Đó không có phán xét người ta nữa, không có chỉ trích người ta, không có chê bai người ta, không có đổ lỗi với người ta. Cái người á mà đang khổ sở, đang đau khổ mà nói cái tôi đau khổ ngày hôm nay tại lỗi của ông, cái người đó hoàn toàn không có trí huệ nhé. Nói tôi làm cái chuyện này tại cô là người rất là tàn ác, người đó cũng không có trí huệ nhé. Mình không nhìn lỗi người khác, mình không có đổ cái lỗi mình, cái đổ lỗi cho người khác. Lúc đó mình làm cái gì? Mình tha thứ, mình khoan dung, mình bao dung, mình không nhìn cái lỗi người ta, mình không trách người ta nữa, mình chấp nhận với người ta. Mặc dù biết người ta là người Công giáo mà chưa vẹn toàn, mình chấp nhận người ta như thế. Thế 143. Lại nữa, tu Bồ Đề Bồ Tát phải không trụ ở pháp mà hành bố thí. Ngài chẳng trụ sắc khi bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xuất pháp khi bố thí. Tu Bồ Đề Bồ Tát phải như thế nào mà bố thí chẳng trụ ở tướng? Tại sao nếu Bồ Tát chẳng trụ tướng mà bố thí thì phước đức không thể đo được? 146.
cái người Bồ Tát không nên trụ bất cứ nơi nào khi mà thực hành cái pháp bố thí. Cái Đức Phật mới giảng tiếp, nó rõ, nên rõ cho biết. Không thể trụ chỗ nào, bất cứ chỗ nào, có nghĩa là không, cái chỗ không có thể thấy được, cũng như cái chỗ có thể thấy được, đều cũng không trụ. Nó cho hàng những cái người mà Bồ Tát, mà khi mà Ngài mà tu cái pháp bố thí, mà kiểu trả hiếu cho cha mẹ đó, nhưng khi có cái tướng là trả hiếu, hoặc có tướng không trả hiếu, bất hiếu, không có trụ tướng nào hết đó. Không có trụ bất cứ cái tướng nào hết. Không phải cái chỗ mình có thể nghe, có thể thấy được, có thể dùng cái pháp thế gian hoặc cái pháp xuất thế, hoàn toàn không chấp. Cái kinh Kim Cang này có dùng cái chữ trụ, cái trụ hoài, cái nêu ra cái chữ trụ. Cái chữ trụ này là một cái biểu lộ cho, biểu tượng cho cái tâm chấp trước. Cái phần trước đó, cái phần trước đó, Đức Phật giảng là làm sao để mà chế phục được cái tâm vọng tưởng, làm sao chế phục nó. Thì bây giờ cái phần này Đức Phật giảng làm sao để mà trụ. Thành cái phần trước mà khi mà giảng về là muốn chế phục được cái tâm á, là phải lập đại nguyện. Bây giờ muốn trụ á, cái tâm lại đó mà không còn chấp trước nữa, là phải hành cái đại hạnh. Thì nói cách khác là cái nguyện với cái hành đó, nó phải song song với nhau, nó cùng một lúc mới có thể chế phục và trụ được. Mới có hành và nguyện, nguyện và hành. Thế phần trước muốn chế gục cái tim á, tâm á, thì phải nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Bây giờ mà muốn trụ á, thì phải tập bố thí, phải tu hành bố thí. Thành ra quý vị thấy cái hành Bồ Tát nó rất giản dị. Mà quý vị biết không, muốn tới cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị làm một chuyện thôi, là bố thí. Tất cả Bồ Tát chỉ làm một chuyện, tu một pháp, là pháp bố thí. Cái căn bản của Bồ Tát là phải bố thí. Tất cả những cái chuyện Bồ Tát làm đó, nó đều là bố thí. Quý vị nghĩ lại cho coi. Quý vị biết cái bà cụ này mà tới Tây Phương Cực Lạc phải hiểu chuyện, tới đó là phải tập tu bố thí, tiếp tục tu bố thí. Cái pháp bố thí là gì? Cái này là cái ba la mật đầu tiên của cái bồ đề, cái hành bồ đề, hành bồ tát. Là quý vị muốn tu cái hành bồ tát thì việc đầu tiên là phải bố thí. Thành bồ tát hiện ra khắp tất cả trong cái pháp giới này để mà bố thí. Thành là cái đường Bồ Tát, cái Bồ Tát đạo đó là phải bắt đầu với bố thí. Thành ra cái khi mà giảng kinh đó, trong kinh này Phật mà dạy về bố thí là nó tượng trưng cho cái hành của người Bồ Tát. Thành ra cái bố thí là cái căn bản, cái nền tảng của tất cả những cái hành Bồ Tát. Nếu quý vị không có thắc mắc nữa thì giờ đã hết rồi. Thành ra ngày hôm nay chúng ta kết thúc cái tuần thứ bảy, cái thất tuần cho bà cụ, và chúc bà cụ may mắn trong cái đường Bồ Tát đạo, trong cái đường cái hành Bồ Tát của bà cụ.